Hôm nay chúng ta ăn mừng Ngài Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như là một vị vua. Người ta tung hô Chúa. Ta lấy mấy cái lá kè, người ta tung hô Chúa. Rồi có những người khác lấy áo của mình trải xuống đường để cho Chúa con lừa mà Chúa cởi đi ngang qua. Một cái phong cảnh rất là tuyệt vời. Cả Jerusalem lúc bấy giờ, mọi người rất là vui mừng, bởi vì Chúa như là một vị vua như vậy. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong gian đoạn 12, trong Kinh Thánh Đối Đáp đó, từ câu 12 tới câu 19, thì nói đến cái hình ảnh này. Và tuần vừa rồi tôi học cái phần này, nhưng mà tôi muốn chia sẻ về cái phần Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nhưng mà trong lúc nghiên cứu lời Chúa thì Chúa mới nhắc nhở tôi, cho tôi có một cái hình ảnh khác. Là Chúa hướng dẫn tôi đi vào Khải Huyền. Trong Khải Huyền cũng nói về một Jerusalem, nhưng mà không phải là Jerusalem chúng ta thấy bây giờ, nhưng mà một Jerusalem mới, hay là nói cách khác là thiên đàng của Chúa. Cho nên khi chúng ta suy niệm về Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trong tuần lễ này, những gì đã qua, nhưng mà Chúa nhắc nhở với tôi đúng những điều đó đã qua, thật là kỳ diệu. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng có một Jerusalem mới, những gì nó sẽ xảy ra cho mọi một người trong chúng ta. Cho nên trong tuần lễ này, trong khi quý ông bà anh chị em suy niệm về sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, rồi tới thứ sáu Ngài chịu chết một cách mà gọi là không thể nào tưởng tượng nổi đối với con người, nhưng mà đây là một thượng đế mà phải chết như vậy. Rồi Chúa Nhật, Chúa Giêsu sống lại. Cho nên trong cái tuần lễ này, khi quý ông bà anh chị em tưởng niệm sự thống khổ của Chúa Giêsu vì mỗi một chúng ta, để cho chúng ta được một Jerusalem mới, để cho chúng ta được thiên đàng của Chúa. Cho nên tôi mời quý ông bà anh chị em trong cái khung cảnh của tuần lễ thánh này, khi quý ông bà anh chị em suy nghĩ những điều đó, những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho mỗi một chúng ta, để chúng ta có được thiên đàng của Chúa. Cho nên lời của Chúa cho chúng ta hôm nay được chép ở trong Khải Huyền, Khải Huyền đoạn 7. Đây là một cái sách từ đoạn 1 cho tới đoạn 3, nói về các hội thánh lớn trong thời bấy giờ. Nhưng mà tới đoạn 4 trở đi thì không có còn nói về hội thánh nữa, nhưng mà bắt đầu nói về thiên đàng của Chúa. Chúa cắt thánh sứ đồ Giăng lên và cho ông thấy được thiên đàng. Dĩ nhiên là những gì mà chúng ta học về thiên đàng bây giờ đó là những cái từ ngữ được giải nghĩa con người có thể hiểu được. Còn thiên đàng nó tuyệt vời đến nỗi mà có nhiều cái từ ngữ mà con người không thể nào hiểu nổi. Cho nên nói về thiên đàng thì nói trong Kinh Thánh nói về thiên đàng, những cái từ ngữ con người hiểu được, còn những cái từ ngữ mà con người không hiểu nổi đó thì chúng ta sẽ biết khi chúng ta vào thiên đàng. Cho nên nói một cách dễ hiểu hơn đó là thiên đàng nó tuyệt vời hơn vô cùng vô cùng những gì mà chúng ta học ở trong Kinh Thánh nữa. Và đồng thời khi học Khải Huyền có nhiều cái hình ảnh mà có những lúc nó làm tôi đọc những cái bài giảng dịch nói về những cái hình ảnh ở trong Khải Huyền, có những cái hình ảnh mà nó làm cho chúng ta dễ rối trí, người này nói một đường, người kia nói một ngã, nó không có hợp với nhau. Cho nên Chúa mới đặt trong lòng tôi, thôi nói những gì còn thấy rõ ở trong cái phần Kinh Thánh này. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em cái phần nói về thiên đàng qua cái sự hiện thấy của sứ đồ, thánh đồ Giăng ở trong Khải Huyền đoạn 7 từ câu 9 tới câu 12. Lời Chúa nói như thế này: sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Các tiếng lớn kêu rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tụng, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Amen. Tạ Chúa. Cái khúc đầu á, quý ông bà anh chị em thấy như thế nào? Nó có giống Jerusalem mà lúc Chúa đi vào không? Cái hình ảnh rất là giống, phải không? Là ở đây cũng có gì? Người ta tung hô Chúa. Người ta tung hô. Rồi có gì nữa? Có những người cầm nhánh chà là. Rồi cái điểm chính của câu chuyện này là nói về gì? Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem và Jerusalem mới trong thiên đàng của Chúa. Hai cái nó rất là giống nhau. Nhưng mà nó có cái khác biệt là chỗ này. Là khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem á, lần đầu tiên á, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta thấy cũng rất là đông người. Rất là đông người. Nhưng mà cái số người đó là số người lộn xộn đủ thứ người cả. Có những người tin Chúa, có những người không tin Chúa. Nhưng mà cái nhóm người mà chúng ta thấy ở trong thiên đàng ở đây là hoàn toàn, họ rất là đông. Mà dĩ nhiên là đông hơn cái số người mà gặp Chúa Giêsu trong cái lúc mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đầu tiên rồi. Và dầu đông như vậy, Kinh Thánh nói là vô số người. Tôi thấy vô số người. Nhưng mà quý ông bà anh chị em để ý chỗ này, những trong vô số người đó, tất cả đều là những người đã tin nhận Chúa Giêsu mà thôi. Chỉ có một loại người mà thôi, là tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu mà thôi. Những người nào không tin nhận Chúa Giêsu không có mặt ở trong cái nhóm vô số người này. Rất là tuyệt vời. Và ở trong cái nhóm người đầu tiên á, là nhóm người ở trong thành Jerusalem lúc bấy giờ gặp Chúa Giêsu á, là họ trông đợi Chúa, họ tôn Chúa lên như là vua như vậy, để giải quyết cái đời sống, hay là giải cứu, hay là giải phóng cuộc đời gặp những cái áp bức của La Mã trong cuộc đời của họ lúc bây giờ, hay là nói cách khác hơn, giải quyết những điều tạm bợ trong đời sống của họ. Nhưng mà cái nhóm người thứ hai chúng ta thấy họ là nhóm người nhìn lên Chúa, tôn thờ Chúa như là một vị vua mà giải cứu họ một cách vĩnh viễn và giải cứu đời sống tâm linh của họ. Cho nên trong cái nhóm người số 2 này là cái nhóm người rất là đặc biệt. Câu hỏi đặt ra ở đây là: quý vị có phải sẽ ở trong cái nhóm người thứ hai này hay là không, chung với các thiên sứ của Chúa? Cho nên bước vào Jerusalem mới này, bước vào cái thiên đàng này, có những điều tuyệt vời vô cùng mà chúng ta không thể nào so sánh với cái Jerusalem cũ. Những điều tuyệt vời đó là như thế nào? Chúng ta học hôm nay đó là: thứ nhất khi mà chúng ta ở trong thiên đàng của Chúa đó, Jerusalem mới, chúng ta sẽ nhận thức được điều này. Đó là sự vĩ đại, to lớn, kỳ diệu vô cùng về ân điển của Chúa, tình thương của Chúa và tội lỗi của chúng ta. Khi nói về ân điển hay là tình thương của Chúa và tội lỗi, thường thường á, chúng ta thấy mình nói là một chuyện nhưng mà kinh nghiệm là một chuyện khác, phải không? Tôi nhớ lúc mà nhà tôi có thai và tôi đọc những cái cuốn sách làm thế nào để mình có thể giúp đỡ vợ con. Thì có một chỗ nói là ồ, khi mà bạn lần đầu tiên bạn ẵm đứa con của bạn á, nó tuyệt vời lắm. Tôi đọc sách thì nghe như vậy, nhưng mà cho tới khi mà tôi ẵm Hoài Thương lần đầu tiên á, tôi mới kinh nghiệm cái tuyệt vời đó là như thế nào. Hay là nói cách khác, những gì mình nói với những gì mình kinh nghiệm nhiều lúc nó không có giống nhau chút nào cả. Thì ở đây nói về ân điển của Chúa trong thiên đàng của Chúa và tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta ở trên thế gian này, sự thật mà nói, như tôi thường nói nhiều lần, chúng ta không hiểu thật sự về ân điển của Chúa gì cả. Và đồng thời chúng ta cũng không hiểu thật sự về tội lỗi gì cả. Bởi vì nếu chúng ta thật sự hiểu ân điển của Chúa và tội lỗi nó khủng khiếp như thế nào, thì cả thế giới này đã hết lòng tìm cách đến và tin nhận Chúa Giêsu rồi. Chứ không phải mình ra mình làm chứng về Chúa, người này nói, người kia chê. Không phải vậy đâu. Bởi vì sao? Họ chê, họ bai tin lành sự cứu rỗi của Chúa. Vì sao? Họ không hiểu gì về ân điển của Chúa cả. Và họ cũng chẳng hiểu về tội lỗi nó khủng khiếp đối với Thượng Đế là như thế nào. Và đồng thời phải nói, con người, ngay cả những người đã tin Chúa nữa, chúng ta không hiểu về ân điển của Chúa như thế nào và tội lỗi nó khủng khiếp như thế nào. Nếu mà chúng ta thật sự hiểu được, kinh nghiệm được, giống như chúng ta sẽ kinh nghiệm thấy trong thiên đàng, tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta không có sống một cách lè phè với Chúa như vậy đâu. Ở trong thiên đàng chúng ta sẽ thấy được sự thánh khiết của Chúa là như thế nào. Chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự thánh khiết của Chúa, và chúng ta sẽ thấy được tội lỗi của chúng ta nó ghê tởm như thế nào trước mặt Chúa. Thường thường con người của chúng ta thì như thế nào? Mình đọc Kinh Thánh, tôi nói những người con của Chúa đó nha, mình đọc Kinh Thánh mình biết ồ, tội lỗi là điều sai. Mình yêu mến Chúa, mình muốn làm đẹp lòng Chúa, mình tìm cách mình tránh những cái tội đó. Mà có những lúc mình lỡ mình làm sai đó, mình đau lòng. Nhưng mà có những lúc mình nói ơ, ai cũng vậy mà. Mình tự an ủi mình, ai cũng vậy, ai họ cũng sai thôi, tôi cũng không đến nỗi gì. Tôi phạm cái tội đó nhưng mà cũng chẳng đến nỗi gì. Rồi còn tệ hơn nữa là gì? Coi vậy chứ tôi có phạm tội nhưng mà tôi còn hơn là cái anh A, chị B đó, phải không? Chúng ta nhớ cái câu chuyện người Pharisee đến cầu nguyện Chúa không? Ồ, cái ông thu thuế đó hả? Con mới là ngon lành. Đôi lúc mình cũng phạm tội nhưng mà mình so sánh mình với những người chung quanh, rồi mình cảm thấy ok, mình cảm thấy an tâm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không bao giờ nói mình so sánh tội lỗi của mình với những người xung quanh cả. Chúa nói hãy so sánh tội lỗi của các ngươi với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết. Thường thường chúng ta tránh cái chỗ đó. Và vì chúng ta tránh cái chỗ đó cho nên chúng ta, thứ nhất chúng ta không hiểu được sự thánh khiết của Chúa, và đồng thời chúng ta chẳng hiểu gì về cái tội lỗi khủng khiếp như thế nào trước mặt Chúa. Khi nói về sự thánh khiết của Chúa, chúng ta thấy được, chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta thấy cái tội lỗi của chúng ta nó khủng khiếp vô cùng. Chúng ta còn nhớ tiên tri Ê-sai không? Đại tiên tri của Đức Chúa Trời, ổng là một người, cái thánh nói ổng là một người công bình, ổng sống một đời sống rất là thánh khiết. Nhưng mà khi ổng thấy được Chúa rồi thì ổng nói như thế nào? Khốn nạn cho tôi, tiêu đời tôi rồi, tôi có môi dơ dãi ở giữa đám dân, có môi dơ dãi. Ông là người mà ông tìm cách ông sống một cách công bình trước mặt Chúa. Ông là người ông tìm cách ông sống thánh khiết trước mặt Ngài. Nhưng mà khi ông thấy được sự thánh khiết của Chúa, ông kinh nghiệm được sự thánh khiết của Chúa trong cuộc đời của ông rồi, thì ông nói ông là người khủng khiếp vô cùng, tội lỗi không ra gì trước mặt Chúa cả. Cho nên trong thiên đàng của Chúa đó, chúng ta sẽ thấy được không những sự thánh khiết của Chúa như thế nào, nhưng mà thấy được cái nhu cầu sâu đậm vô cùng của chúng ta trước mặt Chúa là như thế nào. Lúc đó chúng ta sẽ không còn có cái lý do nào mà nói là ồ, con không care về Chúa nữa. Chúng ta đi làm chứng, chúng ta có cái kinh nghiệm đó. Có những người nói về Chúa cho họ, họ rất là khinh bỉ. Bởi vì sao? Họ không có kinh nghiệm gì cả về sự thánh khiết của Chúa. Rồi, khi chúng ta kinh nghiệm được cái sự thánh khiết của Chúa ở trong thiên đàng rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng ân điển của Chúa nó tuyệt vời vô cùng. Sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của chúng ta tuyệt vời vô cùng. Bởi vì nói về sự thánh khiết của Chúa với tội lỗi không thể nào tới gần được. Quý vị nào bị dị ứng không? Có một số người trong chúng ta bị dị ứng phải không? Chúa Thượng Đế Ngài dị ứng tội lỗi. Không phải là Chúa tìm cách để cách này cái nào, không phải. Chúa dị ứng tội lỗi. Cái không thể nào dung giữ tội lỗi này trong cuộc đời. Nghe tới, thấy tới, Ngài chịu không nói. Bởi vì Ngài là Đức Thánh Khiết. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta thấy như thế nào? Cái đoàn dân vô số này ở trong câu số 14 nói họ là những người như thế nào? Họ là những người mặc áo phiếu trắng, và họ đã giặt áo mình trong huyết chiên cọp. Wow! Nói về sự tha thứ của Chúa, nói về ân điển kỳ diệu của Chúa đối với mỗi một chúng ta. Bây giờ chúng ta không hiểu nổi về điều đó. Và tôi ước mong rằng mỗi một người trong chúng ta, trong cái tuần lễ thánh này, chúng ta đến với Chúa, bài học áp dụng cho chúng ta là: lạy Chúa, xin mở mắt con, xin mở mắt con để con thấy được như Chúa muốn con thấy về sự thánh khiết của Chúa, ân điển của Chúa trong cuộc đời. Tôi nhớ là lúc tôi còn hầu việc Chúa ở San Jose, có cái em kia tên Long. Em học rất là giỏi, em học trong cái trường high school, trường trung học. Em là đứng nhì của cả trường, mà trong trường đó có 1,300 học sinh. Em đứng nhì ở trường đó. Rồi em xin học và được trường Princeton nhận vào để học. Princeton, quý vị biết, một trong những trường nổi tiếng nhất trên thế giới. Khi em tới em học mấy tuần đầu, em nghĩ là ngon lành lắm. Học trường nổi tiếng ở San Jose, mà em là đứng nhì ở trong trường. Ngon lành lắm. Nhưng mà khi tới học rồi, ở Princeton rồi, em mới thấy, em là tưởng là em là ở tốt ở trên, gọi là top 1%. Đùng một cái em chạy xuống dưới, em học không lại ai cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn như Chúa muốn chúng ta nhìn. Nhiều lúc chúng ta nghĩ mình ngon lành lắm. Con đi nhà thờ, con làm tất cả những cái nghĩa lý, lễ nghi tôn giáo, con dâng hiến mạnh mẽ đủ thứ, con chắc ngon hơn tất cả mọi người. Nhưng mà lại Chúa, xin Chúa cho chúng ta có được cái kiến của Chúa để chúng ta thấy rằng wow, Chúa thánh khiết vô cùng, và giàu mình có giỏi giang đến đâu đi nữa, mình rất là khủng khiếp trước mặt Chúa, nói về tội lỗi của mình. Và tạ ơn Chúa bởi ân điển của Chúa, và chỉ trong dòng huyết của chiên con mà chúng ta mới được sự cứu rỗi mà thôi. Chỉ có Giê-xu, Chúa Giê-xu mới được sự cứu rỗi. Họ giặt áo mình không phải trong Phật Tích Ca hay là trong Mohammed hay là tất cả những giáo chủ khác, nhưng mà họ giặt áo mình được trắng phiếu trong huyết chiên con. Chỉ lúc đó chúng ta mới thấy được ân điển của Chúa nó tuyệt vời như thế nào. Cái giá mà phải trả cho tội lỗi của chúng ta nó không thể nào diễn tả được. Một thượng đế mà phải chết vì một con dòi. Quý vị thử hỏi thế. Đang tạo hóa tạo dựng lên cả cái vũ trụ vô tận này, sẵn sàng chết cho một con dòi. Con dòi ở đây là gì? Nói về tội lỗi của chúng ta. Không thể nào tưởng tượng nổi. Và ở đây nói rằng khi tất cả những cái đám đông vô số đó, người đó, họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Họ tôn thờ Chúa. Họ tôn thờ Chúa. Một điều mà chúng ta sẽ khám phá ra khi chúng ta gặp Chúa trong thiên đàng là gì? Cả cõi trường cửu chúng ta không thể nào hết lòng biết ơn Chúa cho đâu. Chúng ta biết ơn Chúa phải nói là từng giây phút mà tất cả cõi trường cửu chúng ta cũng chưa biết ơn Chúa hết. Chúng ta biết ơn Chúa với tâm lòng như thế nào? Thờ phượng Chúa. Ở đây nói họ thờ phượng Chúa. Đâu lúc mình đi thờ phượng Chúa cái sao mà mất thời gian quá vậy? Một tuần lễ để 2-3 tiếng đồng hồ đi thờ phượng Chúa sao mất thời gian quá. Và thưa quý ông bà chị em, ở đây nói mọi người, vô số người tôn thờ Chúa. Bởi vì họ phải tôn thờ Chúa, phải không quý vị? Họ bị ép tôn thờ Chúa, phải không quý vị? Không phải. Thờ phượng Chúa là cái lòng đối đáp biết ơn duy nhất mà họ có thể làm được. Đôi lúc mình đi nhà thờ có vẻ bị ép uổng đi, nhưng mà thật sự ra cái đầu mình ngồi ở đây, nhưng mà đầu mình nghĩ đủ thứ chuyện khác nhau. Hay là phải chi mà tôi không đi nhà thờ hôm nay, tôi làm được nhiều chuyện khác. Tất cả những người thờ phượng Chúa trong thiên đàng, trong Jerusalem mới này, họ nói họ thờ phượng Chúa bởi vì sao? Bởi vì đó là cách duy nhất mà họ có thể nói lên cái lòng biết ơn của họ đối với Chúa. Họ không có còn kiêu ngạo, kiêu hãnh, coi người khác không ra gì, vân vân. Họ chỉ thờ phượng Chúa. Và tất cả các thiên sứ của Chúa, những thiên sứ gọi là vô tội đó, hoàn hảo đó, cũng làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Cũng tôn thờ Chúa. Wow! Chúng ta là những người tội lỗi, mà đôi lúc chúng ta nói ồ tôn thờ Chúa sao mà thấy boring quá, không có ưu tiên số một trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ở đây các thiên sứ, vô số thiên sứ hoàn hảo, quyền năng vô biên mà Chúa ban cho các thiên sứ đó. Các thiên sứ đó làm gì trong câu số 12? Amen, ngợi khen, sự ngợi khen vinh hiển khôn ngoan chúc tụng tôn quý quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Chúa còn hơn là các thiên sứ nữa, phải không quý ông bà anh chị? Bởi vì các thiên sứ đâu có được Chúa chuộc tội mà các thiên sứ tôn thờ Chúa thấy tuyệt vời như vậy. Huống gì là chúng ta, là những người mà tội lỗi khủng khiếp vô cùng, Chúa đã mua chuộc chúng ta. Chúng ta phải tôn thờ Chúa còn hơn là các thiên sứ nữa chứ. Thì Chúa cho chúng ta có được cái tinh thần đó, để chúng ta không có bội ơn Chúa, để chúng ta không đánh mất những cái ân phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Ngày đó chúng ta sẽ thấy sự vĩ đại vô biên của Chúa, và ngày đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng tội lỗi của chúng ta nó khủng khiếp như thế nào, và sự thương xót của Chúa đối với chúng ta là bao. Và điểm kế tiếp, tôi chỉ đủ thời gian để chia sẻ hai điểm. Cái điểm kế tiếp ở đây là chúng ta sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác biệt về những cái đau khổ mà chúng ta đang gặp ở trên đời này. Chúng ta sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác biệt về những cái đau khổ mà chúng ta đang gặp phải. Ai trong chúng ta cũng trải qua những cái khó khăn trong cuộc đời, những cái đau khổ trong cuộc sống, phải không? Đôi lúc nó tới chồng chất liên tục vậy đó, chưa hết cái này qua cái khác, làm đôi lúc chúng ta có vẻ như gánh không nổi. Có những lúc chúng ta thấy sao mà những cái đau khổ này dường như nó không bao giờ chấm dứt. Sự thật là nó sẽ chấm dứt, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng khủng khiếp như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, những cái gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta không thể nào so sánh với vinh hiển tuyệt vời vô cùng sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 18, lời Chúa nói như thế này. Vả Thánh Phaolô, qua sự cảm hướng dẫn của Chúa Thánh Linh nói như thế này: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho chúng ta. Bệnh tật, tài chánh gặp khó khăn, những cái khổ ải trong cuộc đời chúng ta đang gặp phải, tất cả những điều đó gom lại tất cả không thể nào so sánh bằng một chút về sự vinh hiển tuyệt vời mà Chúa dành cho mỗi một người trong chúng ta. Tạ Chúa. Ở đây nói như thế nào? Họ là những người, trong câu số 14, họ là những người ra khỏi cơn đại nạn. Wow! Họ không phải là những người mà chỉ gặp những cái đau khổ về không đủ tiền để sống, hay là những cái đau đớn về thân thể. Họ là những người qua khỏi những cái đại nạn trong cuộc đời, nhưng mà họ đứng vững vàng. Họ cứ hết lòng tin cậy Chúa. Dầu cuộc đời nó như thế nào đi nữa, dĩ nhiên nó không có dễ, thưa quý ông bà chị, nhưng mà nó tuyệt vời vô cùng nếu chúng ta cứ hết lòng trung tín với Chúa. Cuộc đời như là một cuộc chạy đua, mà một cuộc chạy đua nó không có dễ. Thánh Phaolô nói như thế nào trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 7 câu 8: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho chúng ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta, trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Tạ ơn Chúa. Thế Phaolô nói như thế nào? Cuộc đời mình là một cuộc chạy, là một cái trận chiến. It's not easy. Nhưng mà ông đã đứng vững vàng hết lòng với Chúa, và kết cục khi mà chạy tới cái finish line, cái điểm cuối cùng, mà ông cảm thấy rằng it's worth it, yes, tuyệt vời vô cùng. Những cái khó khăn, những cái chịu đựng của chúng ta vì Chúa trên cái cuộc chạy đua đó, so sánh với vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta, it's nothing, không có ăn thua gì cả. Nó còn hơn, nhỏ hơn là một giọt nước giữa đại dương nữa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta học được điều gì và áp dụng trong đời sống chúng ta được điều gì trong cái tuần lễ thánh này, nói về Jerusalem mới, nói về thiên đàng? Thứ nhất, mỗi người trong chúng ta cầu xin Chúa, bắt đầu giờ phút này lại Chúa, xin Chúa cho con có cái nhìn, có cái nhận thức thật về sự thánh khiết của Chúa và tội lỗi của con. Xin Chúa cho con có được cái nhận thức đúng về sự thánh khiết của Chúa và tội lỗi của con như thế nào trước mặt Chúa. Là thứ hai, câu hỏi được đặt ra là quý vị có được ở trong đám người vô số đó trong thiên đàng của Chúa hay là không? Đám người vô số này là chỉ dành cho những người nào tin nhận Chúa Giêsu để Chúa là chủ cuộc đời của mình mà thôi. Không phải là những người đi nhà thờ thường xuyên hay là những người đạo đức cao, thưa quý ông bà chị. Chỉ những người nào bởi sự thương xót của Chúa qua ân sủng lạ lùng của Ngài cứu chúng ta mà thôi. Không phải là hỏi tới đâu trong Kinh Thánh đều biết cả, hay là cầu nguyện một cách rất là hay. Những người đó không có ở trong thiên đàng đâu, thưa quý ông bà chị em. Chỉ những người nào được giặt áo mình bằng huyết chiên con mà thôi. Cho nên câu hỏi đặt ra là quý vị có ở trong cái số người đó hay là không? Tiếng Mỹ dùng cái chữ là don't play religion. Có một số người nghĩ rằng ô, tôi sống đạo đức lắm là tôi sẽ được vào thiên đàng của Thượng Đế. Don't play game with God. Chỉ có Chúa Giêsu là con đường duy nhất cứu chuộc. Chúng ta trong cái ngày đó, chúng ta có được ở trong thiên đàng của Chúa hay không? Nếu quý vị chưa không biết rằng mình không có trong cái nhóm người đó, tôi mời quý vị đến với Chúa ngày hôm nay. Và điểm cuối cùng đó là vì trong thiên đàng của Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải sống như thế nào ngay bây giờ? Chúng ta phải có cái nhìn như thế nào về những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải nơi vợ chồng của chúng ta? Chúng ta phải đối xử với những người chung quanh của chúng ta như thế nào? Những người mà làm khó khăn cho chúng ta, biết rằng những cái khó khăn đó không đáng so sánh với sự vinh hiển đời đời đối với Chúa. Nếu chúng ta đối phó với những cái khó khăn đó đẹp lòng Chúa. Những cái khó khăn về tài chánh, về bệnh hoạn, vân vân, chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào về những điều đó? Những cái lo lắng trong cuộc đời của chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào so sánh với thiên đàng tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống, cái nhìn của chúng ta về cuộc đời như thế nào? Cũ rũ như con gà bị mưa ướt, hay là chúng ta yes, cảm ơn Chúa, vào cuộc đời như thế nào có tệ đến đâu nữa, ta chưa bởi sự thương xót của Ngài, Ngài chuẩn bị cho con một Jerusalem mới tuyệt vời vô cùng. Cầu xin Chúa chúc phước trên mọi một chúng ta, để chúng ta có một cái nhìn sống, nhìn mới về Chúa trong cái tuần lễ thánh này. Xin Chúa cho chúng ta có được cái sự nhận thức đúng về sự thánh khiết của Chúa và tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thật sự chắc chắn qua dòng huyết của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta tin nhận và được ở trong cái số người vô số đó. Và xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn đúng về cuộc sống hiện tại, để rồi không phải chỉ lúc đó chúng ta mới enjoy được Chúa, nhưng mà ngay giờ phút này thiên đàng được ở trong lòng của mỗi một chúng ta. Amen.